Đế Bá, chương 1262, truyền thuyết hắc thủ phía sau màn 1, góc truyện audio.com. Thôi đi, nói hơn nửa ngày, tiễn ra các ngươi còn là sợ cái hắc thủ kia, còn sợ hắn sẽ giết trở lại thạch dược giới, như năm đó đổ sát một lần nữa. Long Kinh Tiên cười lạnh nói, hai người các nàng chỉ cần cùng một chỗ, không nói được vài câu liền sẽ ầm ĩ lên. Trên thực tế, cái hắc thủ phía sau màn kia ở thạch dược giới không chỉ là chu diệt một lần. Có đồn đại nói, ít nhất là hai lần. Ngoại trừ một lần thần thú thiên vực kia ra, nghe nói có một lần hắn cũng huyết tẩy toàn bộ dược vực lan đến gần thú vực thạch vực, nghe nói lần kia đổ sát có quan hệ cùng chủng tộc hắc ám gì đó. Tứ nhãn Long Kê nhịn không được chen vào một câu nói. Cái hắc thủ phía sau màn kia thật lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể ở thạch dược giới đổ sát hai lần, chẳng lẽ bọn người dược quốc an vị không để ý tới sao? Lão ba ba không khỏi kỳ quái nói. Đối với lão ba ba mà nói, đế thống tiên môn đã là cao cao tại thượng, truyền thừa một môn tam đế giống như dược quốc, cái kia chính là mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Ở lão ba ba xem ra, không có gì so với dược quốc tiễn long thế gia cường đại hơn. Hắc, dược quốc, không được, mặc dù trong nội tâm tứ nhãn Long Kê vô cùng kiêng kỵ truyền thuyết kia, nhưng mà chuyện này nói qua có dụ dỗ, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả mọi người rất muốn biết chân tướng cụ thể, lúc này hắn cũng không nhịn được nói. Bọn người dược quốc tiễn long thế gia cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế còn không kịp, nói gì tới ra mặt, truyền thuyết nói, năm đó bọn hắn là bị giết dọa bể mật. Cái này bản cô nương biết một chút, Long Kinh Tiên lập tức nói. Truyền thuyết năm đó sau khi thần thú thiên vực bị đồ diệt, bọn người dược quốc tiễn long thế gia tham gia một trận chiến này đều chiến bại đầu hàng, từ đó bọn hắn lánh đời không ra, không tranh hùng với người. Bao gồm ngự thú thành các ngươi, Tiễn Vô Song lạnh lùng nói. Tiễn Vô Song nói như vậy để Long Kinh Tiên khó chịu, liếc Tiễn Vô Song một chút, nói ra. Hừ, ngự thú thành chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt, hừ, ngự thú thành chúng ta chỉ là bị tai bay vạ gió mà thôi. Tiễn ra các ngươi ngay cả cơ hội tham chiến cũng không có, cho tới hôm nay còn không phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Được rồi, hai người các ngươi ít vài câu được không, loại chuyện nhỏ này cũng có thể ầm ĩ lên, các ngươi không thấy mệt sao? Thấy hai người các nàng lại ầm ĩ lên, Lý Thất Giả cười lắc đầu nói ra. Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song cãi nhau, cũng chỉ có Lý Thất Giả mới có thể ngăn được, hai người các nàng riêng phần mình trừng mắt liếc không để ý tới lẫn nhau. Đại Tiên nghe nói qua sự tình hắc thủ kia sao? Gặp Long Kinh Tiên cùng Tiễn Vô Song dừng lại, lão ba ba y nguyên đối với hắc thủ trong truyền thuyết kia có 10 phần hứng thú, nhịn không được hỏi. Cái này sao, nghe nói qua một ít thời gian quá xa xưa, đã nhớ không được, nói không chừng, thế gian đã không có hắc thủ gì đó. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói. Long Kinh Tiên cười tủm tỉm nói. Lời này liền là đúng nha, cái hắc thủ trong truyền thuyết kia biến mất rất lâu, nói không chừng đã sớm chết, sao có thể sống được lâu như vậy chứ, trừ phi là siêu cấp đại quái vật. Hừ, tứ nhãn Long Kê bị nói như vậy dọa đến nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch nói ra. Tiểu tổ tông, lời như vậy không thể nói được, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Lời cũng không, góc truyện audio.com, thể nói như vậy, cái hắc thủ phía sau màn kia cũng không có khả năng có chút chuyện liền giết người. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, đúng vậy nha, Long Kinh Tiên cười nói ra, không nói trước hắn còn sống hay không, coi như hắn thật còn sống, tổng sẽ không bởi vì một hai tiểu bối thảo luận liền đại khai sát giới. Mặc dù hắc thủ kia nói là đổ sát qua thạch dược giới hai lần, nhưng có đồn đại nói hắn cũng không phải là người lạm sát kẻ vô tội. Tiễn Vô Song khó được một lần đồng ý Long Kinh Tiên, trầm ngâm nói ra. Có nghe đồn nói, cái hắc thủ kia đã từng chống cự qua dị tộc xâm lấn, đã từng đem dị tộc khu trục ra cửu giới, để tránh cửu giới rơi vào tay giặc. Nói như vậy, cái hắc thủ kia là thủ hộ giả của cửu giới. Lão ba ba tò mò nói ra. Long Kinh Tiên nói ra. Vậy cũng không nhất định a, ai biết cái hắc thủ kia là dạng đồ vật gì, hắn một mực trốn ở phía sau màn, nó là người hay quỷ, là nam hay nữ cũng không biết, nói không chừng hắn là một lão yêu quái. Hắn làm sự tình thậm chí có khả năng chỉ là tùy hứng mà làm, chỉ là cao hứng nhất thời, liền bảo hộ người khác, nhất thời không cao hứng, liền đại khai sát giới. Cô nãi nãi, dạng lời nói như vậy truyền đi, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cho ngươi. Tứ nhãn Long Kê bị dọa đến rụt cổ một cái, nói ra. Thôi đi, ta mới không sợ hắc thủ phía sau màn gì đó, bản cô nương không sợ trời không sợ đất. Long Kinh Tiên cao ngạo nói. Lão ba ba vốn là hiếu kỳ, rất muốn hỏi lại, nhưng mà tứ nhãn Long Kê một cước liền đạp tới, lập tức đem hắn đạp bay, nói ra. Người dám lắm miệng, cẩn thận bị người nấu thành canh uống. Tứ nhãn Long Kê là không làm gì được Long Kinh Tiên, nhưng mà thu thập lão ba ba vẫn là dễ như trở bàn tay, cái này dọa đến lão ba ba vội vàng rút vào bên trong giáp xác. Mà Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó không khỏi cười một tiếng, nghe người khác đang thảo luận chính mình, thật sự là một sự tình rất có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, người thảo luận qua hắn nhiều vô số kể, nhưng mà tuyệt đại đa số người là không dám ở trước mặt hắn thảo luận, đều là trong âm thầm thảo luận. Hôm nay lại tận nghe tai nghe bọn người Long Kinh Tiên thảo luận chính mình, chuyện như vậy nghe cũng là rất có ý tứ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có người xưng hắn là cấm kỵ, có người xưng hắn là hắc thủ, cũng có người xưng hắn là đế sư. Được rồi, chúng ta không cần chỉ đứng ở chỗ này, đi vào đi, chúng ta còn có một đoạn đường rất dài cần phải đi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đi, hưng phấn nhất liền là Long Kinh Tiên, cái thứ nhất xông vào bên trong mảnh phế tích này. Lý Thất Dạ mang theo mọi người bước vào mảnh phế tích này, năm đó huyết chiến như rõ mồn một trước mắt tựa như là mới phát sinh hôm qua, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi vì đó cảm khái. Nhìn mảnh phế tích trước mắt này, lại mấy ai có thể tưởng tượng năm đó huyết chiến là kinh thiên bực nào, tàn khốc bực nào đây. Thần thú thiên vực có lai lịch kinh thiên, mặc dù bọn hắn danh xưng là nơi tụ tập của thần thú, nhưng mà bọn hắn thực sự không phải là thần thú, bất quá, bọn hắn được xưng tụng là thần thú hậu đại, trên người bọn họ chảy xuôi theo huyết thống của thần thú tiên cầm. Cách chương.